Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe truyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, Thần Nam đang nói chuyện với Lai Ngang. Thần Nam đáp lại: "Xin lỗi đã làm người thất vọng. Ta từng không có cảm hứng đối với thành đại lòng đạo đó." Thần Nam cười cao ngạo mà cự tuyệt đối phương. Trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này, hắn không muốn ôm thêm việc, đồng thời cũng không tin tưởng rằng đối phương có manh mối về đại lòng đạo. Lai Ngang có phần khẩn cấp: "Ta biết ngươi có khả năng không tin những lời ta nói, nhưng tất cả những gì ta nói đều là sự thật. Ta có thể thực hiện lời thề ác độc nhất đối với ngươi để mà đảm bảo. Người cũng biết rồi đó, mà pháp sư không dễ tùy tiện thể độc vì nó thực sự ứng nghiệm mà." Nhìn bộ dạng của hắn, Thần Nam cảm thấy thực sự kỳ quái, không hiểu là hắn có việc gì cần mình giúp đỡ. Lai Ngang lại nói: "Ta muốn nhờ ngươi giúp ta cứu một người, đó là một vị thánh hiền trong cộng đồng vong linh pháp sư của chúng ta. Trong những ghi chép của người có đề cập đến đại lòng đào, vị vong linh ma pháp sư vĩ đại đó, kể cả là giáo hoàng của Quang Minh giáo hội với thực lực thâm bất khả trắc cũng không có cách nào hoàn toàn tiêu diệt được người. Chỉ có thể đem người mà phong ấn. Bản thân của ta thì nghĩ rằng một người nhân vật vĩ đại như vậy, những gì người ghi chép tuyệt không phải là những điều nhảm nhí. Những ghi chép đó chắc chắn là có thật." "Thế à?" Thần Nam thực sự động lòng. Nghe nói những người bị phong ấn đều là những kẻ đã vượt qua giới hạn sinh tử. Hắn ta kinh ngạc hỏi: "Người đó đã siêu thoát sinh tử rồi sao?" "Người của Lai Ngang muốn cứu là một vị tổ sư của vong linh mà pháp sư, bị phong ấn tại Quang Minh giáo hội hàng ngàn năm trước. Tu vi của người đó vô cùng kinh nhân, nhưng vẫn chưa đạt đến cảnh giới siêu thoát sinh tử. Thế nhưng vị vong linh mà pháp sư đó lại nghĩ ra một cách riêng, đem bản thân chuyển hóa thành vong linh, gián tiếp kéo dài sinh mệnh của mình. Người này trước khi bị phong ấn từng lưu lại một ma pháp thủy tinh cầu. Hậu nhân căn bản, căn cứ vào ma pháp thủy tinh cầu có thể biết được sự sống chết của người đó. Lai Ngang là hậu bối của vị vong linh ma pháp sư đó, gần đây nhìn thấy khí tức chuyển động trong ma pháp thủy tinh cầu càng ngày càng yếu đi, biết rằng tổ sư của mình đã không còn duy trì được lâu nữa, nên mới nghĩ đến việc tìm người cứu sư tổ của mình ra." "Thế tại sao ngươi lại tìm đến ta?" Thần Nam hỏi. Lai Ngang chán nản nói: "Mặc dù lịch sử đã chứng minh rằng việc tiêu diệt vong linh ma pháp sư là một sai lầm, nhưng Quang Minh giáo hội vẫn chưa phá bỏ phong ấn, thả vong linh ma pháp sư hiện giả tang đức ra. Ta không dám tìm người giúp ở Tây Phương, dù sao đây cũng là thiên hạ của Quang Minh giáo hội, sẽ không có ai tin tưởng ta. Ta đã đến Đông Phương, sau đó lại quay lại Tây Phương, thông qua hàng loạt sự kiện quan trọng tìm hiểu mọi thứ về ngươi. Ta phát hiện ngươi là người thích hợp nhất. Thứ nhất, ngươi là hậu duệ của thái cổ thần tộc. Máu trong người của ngươi có thể giúp ta giải trừ phong ấn. Thứ hai, theo như ta biết, cách đây không lâu, ngươi đã từng đột nhập thần điện của Quang Minh giáo hội nhằm tìm kiếm sức mạnh của Quang Minh thần. Ngươi cùng ta đột nhập Quang Minh giáo hội lần này không chỉ có thể có được bí mật của đại long đao. Nếu như vận khí của chúng ta tốt thì còn có thể có được sức mạnh của thần mà ngươi muốn." Thần Nam hiểu, nói nhiều như vậy, kỳ thực Lai Ngang thực sự trông vào thân phận hậu duệ của thái cổ thần tộc của hắn, cần máu trong người của hắn để mà phá trừ phong ấn. Bằng hai người chúng ta, người nghĩ là có thể đột nhập vào thánh địa của Quang Minh Giáo hội hay sao? Thần Nam chẳng gật cũng chẳng lắc đầu. Đương nhiên không thành vấn đề, để cứu được đại hiền giả Tăng Đức, từ hàng trăm năm trước chúng ta đã bắt đầu chuẩn bị, chỉ là ma pháp sư của vong linh hệ nhân tài không nhiều. Đến hiện tại, ngoài ta ra thì không còn ai cả. Hành động vì thế nhiều lần trì hoãn, đến giờ vẫn chưa thành công. À, muốn tiến vào xào huyệt của Quang Minh Đại Thần Côn sao? Tiểu Long tỉnh giấc, mơ màng thuận miệng hỏi một câu. Lai Ngang hiển nhiên sớm đã biết đến Tiểu Long, vẻ mặt không có chút biểu hiện kinh ngạc nào. Thực sự Thần Nam cũng có phần động tâm, nhưng lý do đương nhiên không phải để cứu Tăng Đức, cũng chẳng phải vì Đại Long nào. Ý đồ của hắn là muốn đột nhập vào thánh địa của Quang Minh Giáo hội, tìm kiếm những tài liệu bí mật mà chỉ có giáo hoàng mới được quyền đọc, tìm kiếm bí mật của vạn năm trước. Sau khi Thần Nam và Lai Ngang thể trước danh nghĩa của tổ thần vong linh ma pháp sư, hai người bắt đầu chuẩn bị hành động. Thì ra, từ trăm năm nay, để cứu Tăng Đức, vong linh ma pháp sư đã đào một địa đạo bên dưới bái đán thành, thông thẳng đến trọng địa của Quang Minh Giáo hội. Quang Minh Giáo hội là lãnh tụ của phương Tây, có hàng nghìn, hàng vạn tín đồ. Mọi người đều biết bái đán thành là thánh địa của Quang Minh Giáo hội. Nhưng có ít người biết rằng dưới thần điện tối cao của bái đán thành chính là 18 tầng địa ngục. Từ xưa đến nay, vì tranh đoạt vị trí lãnh tụ của phương Tây, Quang Minh Giáo hội liên tục dùng dị giáo đồ chinh chiến. Trong lịch sử, giáo hội đã từng phong ấn không ít các nhân vật khủng khiếp. Hầu hết trong số đó đều bị phong ấn dưới trần thần điện tối cao của Quang Minh Giáo hội. Tổng cộng chia làm 18 tầng, cứ xuống thêm một tầng, nhân vật bị phong ấn càng lợi hại. Theo như lời đồn, rất nhiều nhân vật ác ma trong truyền thuyết đều bị phong ấn tại đây. Thần Nam lúc bấy giờ cùng với Lai Ngang men theo địa đạo âm ám, từng bước tiến về phía trước. Trong bóng tối, vô số cặp mắt đang lóe sáng, đó chính là những con huyết tiền bức đang theo ngược trên trần địa đạo. Nhưng sau khi Tiểu Long thấu phát Long uy, không một con rơi nào dám tới làm phiền họ. Tiếng bước chân nhẹp nhẹp, cộng thêm tiếng những con rơi đập cánh bay loạn xạ, làm cho không khí bên trong địa đạo có phần lạnh lẽo và khủng bố. Sau một tiếng, hai người đã tiến vào tới trong địa đạo của Minh Quang Giáo hội. Một màn ánh sáng mờ ảo mang theo một cỗ lực lượng quang minh thuần tịnh chắn ngang đường đi. Các vòng linh ma pháp sư tuy nhiên đã thực hiện một công trình khổng lồ đào một cái địa đạo hơn chục dặm, nhưng sau khi đến sát thánh địa thì không có thêm chút tiến triển nào. Quang minh lực lượng chính là khắc tinh của bọn họ. Hơn nữa, lực lượng kết giới tại trọng địa vô cùng mạnh, rất khó để mà phá giải. Lúc bây giờ, Thần Nam vội cắn ngón tay trỏ của mình nhỏ xuống vài giọt máu. Lai Ngang dùng ma pháp thu lấy những giọt máu đó, thi triển phá giới pháp thuật. Ánh sáng lóe lên từng đợt, lực lượng phong ấn của kết giới cuồn cuộn tiến vào bên trong huyết dịch và hòa tan vào nhau. Một lát sau, huyết dịch chuyển sang màu vàng rực rỡ. Bên trong sùng mãn quang minh lực lượng, chỉ là lực lượng của kết giới không yếu đi chút nào. Thần Nam nhíu mày mà nói, máu của ta và lực lượng của kết giới dường như có cùng tính chất. Có dùng hết máu của ta cũng không thể đồng hóa được bao nhiêu lực lượng phong ấn đâu. Ta nghĩ ta nên tìm một kẻ có huyết thống của thái cổ ma tộc đến phá phong ấn thì tốt hơn. Thần Nam nói đúng, các lực lượng có cùng tính chất chỉ có thể dùng hòa, huyết dịch của hắn khó có thể phá trừ phong ấn. Lai Ngang lúc này muốn phát điên cả lên, hắn đã thử rất nhiều lần nhưng thực sự không tìm được cách nào hiệu quả. Ây da, không biết cái phong ấn này mạnh đến mức nào. Thôi, bây giờ thế này, để ta vận dụng toàn lực công kích thử xem. Thần Nam bắt đầu vận chuyển huyền công, lúc bóng đèn xuất hiện sau lưng của hắn, Lai Ngang tí nữa thì nhảy dựng cả lên. Chỉ nghe keng một tiếng, từ vong ma đao chém thẳng về phía trước, trường đao vô thành vô tức, ăn sâu vào kết giới, đao thần từ từ tiến vào kết giới. Nhưng đào thể từ từ biến mất, điều đó có thể nói lên một điều rằng kết giới cũng rõ ràng ảm đạm đi vài phần. Lai Ngang vừa kinh ngạc vừa vui mừng, không ngờ Thần Nam lại có tu vi cao đến như thế. Tiếc là Thần Nam đột nhiên thở dài mà nói, không được, công lực hiện tại của ta chưa thể phá được kết giới. Người xem, kết giới vừa ảm đạm đi giờ đã khôi phục trở lại. Kết giới này có thể tự động hấp nạp nguyên khí của trời đất, bổ sung lực lượng, tăng cường phòng ngự đấy. Lúc này, Lai Ngang đột nhiên kinh ngạc hô lớn. Nó... Thần Nam quay đầu lại nhìn, cũng lập tức kinh ngạc hét lên. Long Bảo Bảo! Tiểu Long thấy hai người nghiên cứu kết giới, nó cũng bắt đầu xem xét. Cuối cùng nó tự chạm đầu vào kết giới, không ngờ chiếc rừng trực trán đột nhiên phát ra một đoạn quang mang dù hỏa. Dưới sự bao phủ của nguồn sáng đó, nửa thân của nó đột nhiên tiến vào bên trong kết giới. Thần Nam vội giơ tay kéo nó lại, vội vàng mà hỏi. Người làm sao ngươi tiến vào được? Tiểu Long chớp chớp mắt, tựa hồ có chút không hiểu. Nó giơ một cái móng vuốt của mình, băn khoăn sờ sờ cái sừng trên đầu, lẩm bẩm mà nói. Lẽ nào là sức mạnh của Quang Minh Đại Thần Côn? Ta đã cảm giác dường như có thể tiến vào bên trong phòng ấn. Lẽ nào là tác dụng của thần Xá Lợi? Thần Nam có phần kinh ngạc. Lai Ngang cảm xúc lẫn lộn, lập tức vui mừng trở lại. Hắn vốn đã tuyệt vọng, không ngờ con Tiểu Long cổ quái này lại có thể khai phá phòng ấn. Tiểu Long tròn quay, lạc là lắc lư bay lên không trung, ngọng nghịu mà nói. Để ta thử lần nữa xem nào. Nó cẩn thận dùng cái sừng trên trán chạm vào kết giới. Một quầng ánh sáng mờ mờ lại xuất hiện, từ từ lan tỏa bao phủ lên người của Tiểu Long. Nửa thân của nó đã bắt đầu tiến vào kết giới. Nó nhẹ nhàng dùng lực, chỉ nghe soạt một tiếng đã biến mất không một dấu vết. À! Lai Ngang kinh ngạc hô to. Tốt quá, thật là tốt quá rồi. Nó đã tiến được vào rồi. Tăng Đức hiền giả được cứu rồi. Thần Nam không ngờ sau khi Tiểu Long hấp thu thần Xá Lợi lại có khả năng tự do tiến vào quang minh kết giới. Nhưng hắn cũng có chút lo lắng cho nó. Ai lại chủ quan tiến vào kết giới như thế? Vào lúc này, quầng sáng phát ra từ kết giới bắt đầu lấp lóe. Soạt một tiếng, Tiểu Long lại từ từ bên trong bay ra. Bên trong mặc dù có ánh sáng nhưng có phần lạnh lẽo, có phần đáng sợ, chẳng có chút gì thú vị cả. Tiểu Long bất mãn lẩm bẩm. Tên tiểu quỷ nhà ngươi, bên trong có cái gì? Thần Nam cốc đầu của nó vừa cười vừa hỏi. Cái giá sách xếp thành hàng, tất cả nhiều sách lắm. Tốt quá, mau đưa chúng ta vào được không? Lần này đến lượt Thần Nam vô cùng cao hứng. Từ miệng của Lai Ngang, hắn đã biết thêm được nhiều thứ. Nghe đồn các bí điển của Quang Minh Giáo hội, bởi vì trong đó chứa những điều không thể để cho người khác biết được, đều bị cất giữ tại tầng thứ nhất của 18 tầng địa ngục. Còn tầng thứ hai trở xuống giam ra những kẻ đáng sợ trong truyền thuyết. Tàng Đức chính là bị phong ấn tại tầng hai. Đó có thể nói là một vùng không gian vô cùng rộng lớn. Được ánh sáng xung quanh kết giới chiếu sáng, nhưng không hiểu vì sao, quầng sáng này mang lại cho người ta một cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Từng giá sách xếp thành từng hàng, trên đó có các loại sách cổ được sắp xếp ngày ngắn. Thần Nam có phần kích động, nhờ Lai Ngang tìm kiếm giúp hắn các quyển sách có ích. Phẩm là các quyển sách từ rất lâu đời đều bị hắn thu thập, nhanh chóng tạo thành một tòa núi nhỏ. Lai Ngang thầm nghĩ, không hiểu hắn đang muốn làm gì. Các loại văn tự thông dụng của Đông Tây Đại Lục hình thành cách đây khoảng 1.000 năm trước. Trước đó Đông Tây Phương lần lượt có các vấn đề khác nhau. Những văn tự trên quyển sách đó, Thần Nam nhìn giống như bùa bắt quỷ. Một chữ nhìn cũng không ra. Chỉ là bản thân của hắn đã có sự chuẩn bị. Không gian giới chỉ mà Khải Lợi tặng cho hắn từng chỉ dùng để chứa thực phẩm. Nó phát huy tác dụng lớn nhất chính là vào hôm nay. Hắn muốn đem những quyển sách này mà hắn cảm thấy có giá trị tống tất cả vào đó, sau này tìm người từ từ dịch lại. Thần Nam nhanh chóng đem những quyển sách mà hắn quan tâm ở đệ nhất tầng địa ngục, từng quyển tống vào bên trong không gian giới chỉ. Lai Ngang đứng bên cạnh há hốc cả mồm ra, đó là thực sự là ăn cắp trắng trợn đấy. Ăn trộm vài quyển sách thôi cũng được, nhưng nhìn cái kiểu của Thần Nam dường như muốn lấy tất cả có sách này. Đến lúc đó Quang Minh Giáo hội nhất định bị chọc tức điên cả lên. Người của thần điện chắc chắn dậm chân đấm ngực bình bịch, cũng có thể tưởng tượng một trang đại huyền náo sau đó. Thần huynh, huynh tìm kiếm loại sách như thế nào, ta sẽ giúp huynh. Huynh lại đi dọn hết đồ của Quang Minh thần điện như vậy, bọn người thần điện chắc phát điên lên mất. Đến lúc đó có lẽ chúng ta có chui xuống đất, bọn chúng cũng đào lên cho bằng được. Ta cần tất cả những tài liệu liên quan đến viễn cổ thần ma. Này, thần huynh, bỏ những thư tịch trong giới chỉ ra đi. Trong đó hầu hết đều là tông giáo điển tịch. Ta đối với chữ cổ của Tây Phương cũng có chút nghiên cứu. Ta sẽ giúp huynh lựa chọn. Lai Ngang nhẹ nhàng niệm một tràng chú ngữ. Toàn núi sách trước mặt Thần Nam bay lên, bắt đầu tự động lật mở. Tiếng sột soạt vang lên không ngừng. Trải qua một phen tuyển lựa, 1.000 quyển sách chỉ còn lại khoảng 10 quyển. Sau đó Lai Ngang tiếp tục xem xét các giá sách ở xa. Thần Nam vô cùng vui vẻ theo sau. Hai người vào một rồng bắt đầu điên cuồng dọn sạch kho sách. Không lâu sau, Tiểu Long đột nhiên kéo áo Thần Nam, giơ móng vuốt chỉ vào một giá sách ở chính giữa kho sách mà nói. Nhìn kia, sách ở kia phát sáng đấy. một giá sách màu hoàng kim phát ra từng trận hào quang. Trên mặt những cuốn sách, ánh sáng bao phủ như một tầng thánh khiết quang huy. Thần Nam và Lai Ngang vội vàng lao tới, rõ ràng các quyển sách ở đây đều không phải tầm thường. Lai Ngang lại nói, có hiện tượng này vì các quyển sách ở đây đều có thêm phong ấn, xem ra là những tài liệu quan trọng nhất của Quang Minh Giáo hội. Thần Nam nói với Tiểu Long, Long bảo bảo, người giúp ta đem tất cả các tài liệu trong kia ra đây. Tiểu Long lặc lẽ bay lên giá sách, thế nhưng lần này nó phải tốn rất nhiều sức để tiến vào phong ấn, chật vật lôi ra vài chục quyển sách. Nó thản vãn, giống như là vật lộn trong tớp bùn ở trong một cái đầm nào đó vậy. Thật là khó chịu, xem ra tôi này phải ngâm mình trong rượu để cho đỡ mệt thôi. Không nghi ngờ gì nữa, lực lượng phong ấn ở đây mạnh hơn nhiều so với ở ngoài. Thần Nam cười mà nói, được, tối nay ta sẽ cho người đi ngâm trong bồn rượu. Bây giờ hãy mau lấy tất cả bí tịch trong đó ra đây cho ta. Tiểu Long cao hứng chớp chớp mắt, bắt đầu tập trung vào chuyên môn. Từng quyển sách cổ dưới ma pháp của Lai Ngang bay lên, tiếng mở sách sột soạt vang lên không ngớt. Đột nhiên có một tờ giấy từ trong một quyển sách bay xuống đất. Thần Nam giơ tay đón lấy, cẩn thận xem xét. Đột nhiên hắn sững người lại, chấn động nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt. Hắn không dám tin vào mắt của mình nữa. Đột nhiên hắn nhìn thấy con chữ đã từng vô cùng quen thuộc. Những con chữ cổ đẹp đẽ, nhỏ nhắn của Đông Phương đang lấp kín những trang giấy. Bên trên có rất nhiều các nét chữ viết tay, chỉ là vô cùng hỗn loạn, không thể đọc thành câu được, giống như tiện tay viết lên trên giấy vậy. Vong ân phụ nghĩa, Đỗ gia phản bội, bức hôn, nội sát vũ thần, trọng thương, cầu sinh hoặc chuyển thế, Tây Phương tìm kiếm, sinh mệnh nữ thần, du lịch, đại long đao, bí mật động trời. Thần Nam suýt chút nữa thì hét ầm cả lên, không ngờ đó chính là nét chữ của Vũ Hinh, đó không ngờ lại là tờ giấy do Vũ Hinh lưu lại, không ngờ nàng đã từng qua đây. Những nét chữ trên tờ giấy mặc dù rất đẹp nhưng vô cùng hỗn loạn, thậm chí những chữ đó người ngoài không thể hiểu được ý nghĩa bên trong của nó. Nhưng đối với một người rất hiểu Vũ Hinh như Thần Nam thì khác hẳn, hắn có thể từ từ tìm hiểu được đại khái mọi chuyện. Từ những con chữ hỗn loạn trên tờ giấy, có thể thấy được lúc đó Vũ Hinh đang ở trong trạng thái vô cùng tức giận. Sau khi sắp xếp những con chữ đó lại, thì đại ý là Đỗ gia vong ân phụ nghĩa, phản bội thần gia, không ngờ lại còn ép hồn Vũ Hinh. Vũ Hinh trải qua một trận đại chiến sinh tử, chém chết võ thần của Đỗ gia, nhưng bản thân cũng bị trọng thương, băn khoăn không biết có nên chuyển thế hay không. Sau đó, nàng đã quyết định đi tới Tây Phương để tìm kiếm sinh mệnh nữ thần kêu cứu mệnh. Còn những từ du lịch, đại long đao, bí mật động trời, Thần Nam không hiểu rõ lắm, có khả năng là Vũ Hinh phát hiện manh mối liên quan đến đại long đao, cũng tìm hiểu được một bí mật động trời nào đó. Rõ ràng mảnh giấy này là Vũ Hinh vô tình ghi lại sự giận dữ và thê lương của nàng. Thần Nam lửa giận phừng phừng, chỉ muốn phát điên, hắn thực sự muốn trở về 5.000 năm trước, một cước dẫm chết võ thần nào đó của Đỗ gia. 5.000 năm trước, Vũ Hinh một thân một mình chiến đấu, địch nhân cường đại không ngờ lại là Đỗ gia đáng chết đó, chính là những kẻ nô tài độc ác được hưởng lợi lộc cửa thần gia. Bây giờ hắn đã hiểu rồi vì sao Vũ Hinh lại biến mất một cách thần bí tại Tây Phương, sau đó biến thành linh thi vương cùng hung cực ác. Cơ thể của nàng bị trọng thương đến cực điểm, lại không tìm được phương pháp kéo dài sinh mệnh, cuối cùng nàng cũng chết đi. Nguyên nhân cái chết của nàng không ngờ lại liên quan đến Đỗ gia. Tất cả mọi thứ không ngờ lại do một tay của Đỗ gia tạo thành. Thần Nam trong lòng sùi sục gào thét. Ta muốn mạnh lên, ta muốn trở thành kẻ mạnh nhất, ta muốn huyết sát vạn lý, ta muốn tiêu diệt toàn bộ người của Đỗ gia. Lửa giận của Thần Nam như muốn thiêu rụi 9 tầng trời, huyền công trong cơ thể của hắn cùng với sự kích động trong lòng của hắn, điên cuồng vận chuyển. Một bóng đen xuất hiện phía sau lưng của hắn, đôi mắt của bóng đen đó đột nhiên muốn mở ra, tử vong ma đao rời khỏi tay của bóng đen, chuyển động xung quanh người của hắn. Ngoài ra có vài hình ảnh màu đen cũng xuất hiện, giống như các loại bình khí trôi nổi xung quanh người của Thần Nam, nhưng rất mờ hồ và không hề nhìn rõ. Tất cả các giá sách tại tầng địa ngục thứ nhất đều bị bốc lên không. Lai Ngang há hốc cả mồm kinh hãi mà nói. Thần huynh, huynh làm sao vậy? Kiềm chế, ngàn vạn lần không được phát tác. Nếu không tất cả các thư tịch cổ ở đây đều sẽ bị sức mạnh của huynh phá nát hết cả đây. Hai mắt của Thần Nam nhắm chặt, hai tay nắm thành nắm đấm, mạch máu phồng lên, hình dạng độc ác kinh người. Qua một quãng thời gian khá dài, hắn mới từ từ buông lòng nắm đấm ra. Các giá sách cùng cổ thư từ từ rơi xuống đất. Bóng đèn phía sau cùng với vài loại bình khí cũng từ từ biến mất. Lai Ngang nhìn thấy hắn cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, cẩn thận mà hỏi, thần huynh, huynh không sao chứ? Không sao, không sao mà. Thần Nam cẩn thận cất tờ giấy đó vào trong ngực. Mệt quá, mệt quá. Tiểu Long lại chú ý vào phong ấn của thư giá, không để ý đến tình hình bên ngoài, dùng thân thể béo múp của mình nỗ lực đẩy sách ra ngoài. Thần Nam mở không gian giới chỉ, không cần Lai Ngang giúp mình lựa chọn nữa, lấy hết thư tịch ở trên đấy, bởi vì những quyển sách này đều có liên quan đến vũ hình. Cuối cùng, hắn đem toàn bộ giá sách tống vào đó. Xong rồi, Tiểu Long lắc lá lắc lư bay ra đậu xuống vai của hắn. Thế này, thần huynh có quá đáng quá không? Dù sao thì cũng nên để lại một nửa chứ. Đi, đi cứu hiền giả của vong linh mà pháp sư các ngươi. Thần Nam đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình, tiến về phía thông đạo đối với tầng địa ngục thứ hai. Lai Ngang không tiện nói nhiều, đi theo hắn. Đường xuống đó thành hình xoắn ốc hướng xuống dưới, cũng bị kết giới ngăn cản, phát tắt ánh sáng thánh khiết, chỉ là ẩn ước phát tán thêm một cỗ khí tức tà ác. Đi đến đây, hai người cuối cùng cũng hiểu vì sao có sách này mặc dù được chiếu sáng đầy đủ nhưng lại có cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Nguyên nhân là do khí tức tà ác từ các tầng địa ngục bên dưới ảnh hưởng lên, lực lượng quang minh của kết giới không hóa giải mà hết được. Có thể tưởng tượng được những sinh vật tà ác bị phong ấn trong hơn chục tầng địa ngục bên dưới đáng sợ đến mức nào. À, phong ấn này dày như thế này, lực lượng mạnh như thế này, lẽ nào các ngươi vẫn muốn xuống dưới ư? Long Bảo Bảo thể hiện vẻ không tình nguyện, nhưng nó vẫn tiến vào kết giới đầu tiên, có vẻ rất tốn sức, sau một lúc mới biến mất hoàn toàn. Nhưng lúc Tiểu Long quay lại thì vô cùng nhanh, chỉ nghe soạt một tiếng, nó đã từ kết giới vọt ra. Ai chà chà, đáng sợ quá, bên trong đều là các loại yêu ma quỷ quái, giống như là u minh địa ngục vậy. Tiền tiểu quỷ dùng cái móng vuốt ôm lấy ngực làm ra vẻ thất kinh sợ hãi. Khi Tiểu Long đem Thần Nam và Lai Ngang tiến vào tầng địa ngục thứ hai, hai người mới cảm thụ chính xác được tình cảnh mà Tiểu Long đã hình dung. Ở đây khung cảnh u ám, lạnh lẽo và đáng sợ, quỷ khóc ma gào, tà khí ngập trời. Tầng địa ngục thứ hai chật hẹp, có một hành lang kéo dài, hai bên là hàng chục hàng động sâu không thấy đáy. Một cửa động đều là một phong ấn không chứa quang minh lực lượng. Người, thú, quái vật bị phong ấn trong các cổ động cảm ứng được người ngoài đến liền điên cuồng gào thét. Thả ta ra, thả ta ra, ta muốn nhìn thấy ánh mặt trời, ta đã bị nhốt ở đây hơn 100 năm rồi, ta đã cải đạo rồi. Tiếng khóc lóc cùng tiếng gầm thét hòa lẫn vào nhau khiến cho người ta dựng tóc gáy, nơi này thật là giống như một địa phủ thu nhỏ vậy. Lai Ngang nói, nhưng người bị phong ấn ở đây không được coi là trọng phạm. Những nhân vật đáng sợ duy nhất đều bị phong ấn ở tầng cuối cùng. Thần Nam kinh hãi, quang minh giáo hội quả nhiên có thực lực tồn tại một nơi đáng sợ như thế này dưới lòng đất. Lai Ngang lấy một ma pháp thủy tinh cầu trong ngực áo ra, nhìn vào mà quát vang lên. Tàng Đức Đại Nhân có ở đó không? Lai Ngang, đến rồi sao? Một thanh âm vô lực từ hắc động phía dưới cất lên, đồng thời ma pháp thủy tinh cầu trong tay Lai Ngang lóe lên những hào quang, một dải sáng như quỷ hỏa lóe lên trong thủy tinh cầu rồi nhấp nháy, phảng phất như có thể tắt bất cứ khi nào. Tiểu Long hiếu kỳ tiến lên mà hỏi, đây là Tăng Đức Đại Nhân mà ngươi nói đến sao? Sao lại chỉ là một dải lục quang? Không lẽ vong linh đều thế à? Lai Ngang vội thấp giọng mà nói, đừng có nói nhằng nói quậy. Tăng Đức Đại Nhân bị phong ấn cả ngàn năm, hiện vô cùng hư nhược, chỉ còn lại một chút sinh mệnh trì hỏa thôi. Hai người một rồng tiến đến trước động khẩu phong ấn Tăng Đức, thanh âm hư nhược từ bên trong truyền ra lúc được lúc mất. Lai Ngang, tả sắp không xong rồi, mau lên, mau phá khai phong ấn đi. Lão vong linh này lúc bấy giờ đã như nỏ cứng hết đà, lúc nào cũng có thể sa vào cảnh đèn khô dầu cạn. Trán của Tiểu Long liền bùng lên một dải thần quang phá khai phong ấn, nhưng nhân vật bị phong ấn trong các động huyệt khác đều gầm lên cuồng loạn. Không công bằng, không công bằng, thả ta ra, ta muốn ra ngoài. Cả tầng địa ngục thứ hai rùng động, từng trận khí tức tà ác tràn ra khắp căn hầm chật chội. Lúc Tiểu Long triệt để phá khai phong ấn, dải lục quang nhảy nhót trong hắc động nhanh chóng bay ra, khi xuyên qua kết giới, y gầm lên thảm não. Ra khỏi động khẩu, dải lục quang tuy vẫn chỉ lớn cỡ nắm tay nhưng đã sáng hơn. Rồi cũng thoát ra, đa tạ thần long tương trợ, đa tạ vị thanh niên cùng xuống dưới lòng đất. Sợi sinh mệnh trì hỏa của Tăng Đức tuy không rực rỡ nhưng khá lớn hơn lúc trước nhiều. Trạng thái tinh thần của lão hình như cũng mạnh hơn. Cùng hỉ hiền giả vĩ đại thoát khốn. Thần Nam bắt đầu giở bài vỗ mông ngựa. Hắn ta tuy cảm nhận thấy dao động sinh mệnh của lão nhân này yếu ớt nhưng có thể trụ nổi cả ngàn năm trong thế giới phong ấn, thật sự khiến cho người ta bội phục. Rốt cuộc tổ sư cũng thoát khốn rồi. Lai Ngang vô cùng hoan hỉ bật khóc. Còn biết ngay cả giáo hoàng có thực lực hùng hậu cũng không hủy diệt được người, sớm muộn gì cũng có ngày người thoát thân. Tăng Đức cười khổ, ta làm gì có thực lực cỡ đó, là bọn họ không muốn giết ta. Trong tầng địa ngục thứ hai có một vài sinh vật bất tử, có thi yêu, có vong linh, có cả cốt ma. Những kẻ này sống đâu cũng không có gì ghê gớm. Còn bọn ta nếu không vì Quang Minh giáo hội muốn đem làm thực nghiệm ma pháp thì hầu hết chắc đã chết từ lâu rồi. Nhân vật đáng sợ thật sự nằm ở tầng sâu nhất, hơn nữa không thể biết có bao nhiêu nhân vật như vậy. Tăng Đức nói vậy, Thần Nam dần an tâm, lão vong linh này không nghiến răng nghiến lợi, cao giọng đòi báo phục như hắn tưởng tượng. Có thật ông ta đúng là một hiền giả trong vong linh hệ thời kỳ đầu, trên mình không hề có khí tức hùng tàn. Cả tầng địa ngục thứ hai rung chuyển, mọi sinh vật bất tử gầm vang, thả ta ra. Nhưng Thần Nam không dám làm thế, thả một người ra đã đạt đến cực hạn của hắn, có trời mới biết được đám yêu quái này như thế nào. Nếu thả ra mà nguy hại nhân gian, hắn sẽ thành tội nhân ngàn đời. Xuyên qua thông đạo xoáy trồn ốc, quần thể đặc thù này lên đến tầng địa ngục thứ nhất. Cùng lúc tại thần điện tối cao của Quang Minh giáo hội, một lão nhân ngồi trên bảo tọa cao nhất đột nhiên mở bừng mắt, đôi tròng mắt sâu thẳm thẳm. Tại nơi đại điện thoáng đãng, một đại thần quan đang bận rộn, thông qua ma pháp tùy tinh cầu đã nhận ra sự tình xảy ra trong địa ngục dưới thần điện. Lão thất thanh, giáo hoàng đại nhân, không ổn rồi, có người xông vào tầng địa ngục thứ hai, cứu thoát một vong linh ma pháp sư. Lão nhân được gọi là giáo hoàng xua tay, ta biết rồi, mãi vừa nãy mới biết chỗ cổ quái của Tiểu Long. Vậy thần sẽ phải phái người ngăn chặn chúng lại. Đại thần quan tỏ ra cung kính xin ý chỉ. Giáo hoàng phất tay, bất tất, để cho chúng đi. Ô, vậy... Đại thần quan hơi lúng túng, sau cùng thận trọng lên tiếng. Tuy thần không biết dụng ý của người, chắc người có thầm ý. Thế nhưng Hồng Y đại giáo chủ Mã Luân tất nhiên đã thông qua ma pháp thủy tinh cầu mà biết được tình huống. Nếu như người không có hành động, chắc chắn lão ấy sẽ có ý kiến. Ngoài mặt của lão tỏ ý tôn kính người nhưng luôn phản lại ý của người, ngấm ngầm đi lại với những kẻ phản đối việc làm cho Quang Minh đại thần sống lại. Ừ, ta biết rồi, bất kể Mã Luân có hành động gì, người cũng không cần lo lắng, ngươi chỉ cần nhớ coi như không nhìn thấy sự việc vừa nãy là được rồi. Giáo hoàng nói xong bèn nhắm mắt lại. Vâng, đại thần quan cung kính đáp. Lúc Tiểu Long phá khai phong ấn của tầng địa ngục thứ nhất, Thần Nam, Lai Ngang, Tăng Đức vượt qua kết giới, không ai chú ý đến không gian giới chỉ trên tay của Thần Nam lóe sáng rồi biến mất. Cùng với lúc đó, giới chỉ xanh đen trong tay của giáo hoàng phát sáng, lão ta quay sang nói với đại thần quan. Người xuống tầng địa ngục thứ nhất, quẳng hết số sách vở trong không gian giới chỉ này về chỗ cũ cho ta. Vâng. Đại thần quan vâng lời, quay người lui ra, thần điện thoáng đãng liền khôi phục bình tĩnh. Bọn Thần Nam, Lai Ngang theo địa đạo đi ra ngoài thành, giải đích sinh mệnh trì hỏa của Tăng Đức sáng lên nói với Thần Nam. Người trẻ tuổi, cảm tạ cậu đến cứu viện cho ta. Lai Ngang đã từng hứa rằng sẽ cho cậu biết hạ lạc của Đại Long Đao. Hiện tại ta phải thú nhận rằng thiên hạ đệ nhất thần binh trong truyền thuyết, hiện tại thực chất nó đang ở tại Cổ Tinh Linh, là một trong những bộ lạc lâu đời và ở nơi sâu nhất trong Nguyên Thủy Sơn Lâm. Thần Nam nghe mà chỉ đành cười nhàn nhó. Theo như lời đồn, qua quá khứ xa xưa, Pháp Thần và Đấu Thần thuộc những thời đại khác nhau từng đi vào khu rừng đó nhưng không thấy trở ra. Vì thế, nơi sâu nhất của khu rừng trở thành thánh địa của tu luyện giới Tây Đại Lục. Nhưng Thần Nam lại đoán rằng đó là một nơi hung ác, thôn tính cả thần ma. Nếu Đại Long Đao thất lạc ở đó, hắn tuyệt không có khả năng tìm ra. Hai vòng linh ma pháp sư dần đi xa, lúc đó hắn mới phát giác ra không gian giới chỉ đã biến mất. Chuyện này đáng sợ thật. Ở phương Tây có thời gian ma pháp và giá không gian ma pháp nhưng đã thất truyền nhiều năm. Hình như lời đồn đó không thật chính xác. Thần Nam kinh hãi một hồi, không ngờ có người vô thanh vô tức lấy được không gian giới chỉ của hắn. bất kể người đó có dùng không gian ma pháp hay không thì tu vi cũng đến mức đáng kinh hoàng. Khi hắn đã về đến Bái Đán Thành thì mỗi ngày đều cần tu khổ luyện nhằm để thăng tu vi. Từ lúc rời khỏi 18 tầng địa ngục, hắn không dám đến đó thêm một lần nữa. Hôm đó đã có người tu vi cao khủng khiếp phát giác ra hành động của hắn và Lai Ngang, quả thật đáng sợ quá. Còn mấy người đó không có ý trừng phạt nên mới mặc cho hắn và Lai Ngang cứu được Tàng Đức đi ra. Càng lúc bốn đệ tử đỗ ra càng tiếp cận Bái Đán Thành, khiến cho tòa thánh thành này càng thêm náo nhiệt. Tu luyện giả từ các nơi tràn về, lời đồn đại liên quan đến chí tôn hoàng tộc trù sát nhân vật đệ nhất phong vân trong tu luyện giới, quả thật khiến cho ai nấy đều sôi sục. Cương giả ào ào đổ tới, mưa gió tám phương đều tề tụ trên thành Bái Đán. Trong lúc này, có thêm một tin tức lan ra rằng Hắc Ám Giáo Hội cũng sai cao thủ đến trù sát thần Nam, báo thù cho năm vị ngũ giai cao thủ. Ân oán giữa Hắc Ám Giáo Hội và thần Nam đã gây thành một trường phong vũ trước đó không lâu. Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, hắn đã quét sạch bốn đại tuyệt thế cao thủ, tạo thành vô tượng uy danh đệ nhất nhân trong lớp trẻ. Chuyện này cả tu luyện giới đều biết. Tin tức cho biết Hắc Ám Giáo Hội đã hành động không khiến ai kinh ngạc. Giữa song phương sớm muộn gì cũng phải giải quyết. Đô giả tứ đại cao thủ nên gây chiến. Nếu một đối một, thần Nam chắc ứng phó nổi. Nhưng cộng thêm Hắc Ám Giáo Hội, coi như hắn ta xui xẻo. Trong một tòa thần điện của Quang Minh Giáo Hội tại Bái Đán Thành, đồng ý đại giáo chủ Mã Luân ngồi trầm tư. Lão tuy không có tu vi mạnh mẽ gì, nhưng lại là một thần chức nhân viên quyền lợi cực cao trong giáo hội. Mã Luân đã hơn 60 tuổi, tóc đã ngả bạc. Quang Minh Thần mà lão ta trung thành khác nhiều so với Quang Minh Thần đã chết lâu năm mà lão giáo hoàng muốn hồi sinh. Lão ngẫm nghĩ hồi lâu, gọi một thần quan vào dặn dò, cho người giả trang thành tín đồ Hắc Ám Giáo Hội, mấy hôm nữa nhân lúc quyết chiến đi ám át thần Nam. Vâng ạ. Thần quan chậm chậm quay đi. Hai ngày sau, một đại thần quan thuộc hạ của giáo hoàng bí mật truyền ra tin tức rằng ngoại trừ chí tôn Đỗ Gia, Hắc Ám Giáo Hội còn có dị giáo đồ đến giết thần Nam. Tin tức xuất ra tức thì cả Bái Đán Thành xôn xao, ai cũng cho rằng thần Nam thế là xong, nhưng kẻ muốn xuất thủ toàn là ngũ giai cao thủ, bọn họ lại đồng thời muốn giết thần Nam, trừ phi hắn là võ thần chuyển thế, bằng không đừng có mơ mà sống sót được. Thời gian như thoi đưa, chớp mắt đã 10 ngày trôi qua. Trong mấy ngày này, tin tức chấn động đã bùng ra. Đỗ gia tứ huynh đệ đã đuổi đến đại sa mạc để tru sát thần Nam. Bọn họ sai người đến Bái Đán Thành đưa thiếp muốn thần Nam quyết chiến. Thần Nam còn chưa đồng ý, phần nửa số tù luyện giả trong thành Bái Đán Thành đã lên đường đến đại sa mạc. Còn dòng người trên con đường đến nơi diễn ra quyết chiến tạo thành một con rồng ngoằn ngoèo. Chiến! Chiến! Thần Nam viết ba đại tự, quẳng ngay cây bút lông trong tay và lá chiến thư đi. Hắn thật đã quyết định khiến cho bốn huynh đệ Đỗ gia không ai được sống sót mà rời khỏi trời Tây. Mặt trời lên cao chói lọi, cát vàng bay bay, bầu không khí nóng nực phảng phất ẩn chứa những thấp thỏm của lòng người. Trên sa mạc mênh mang xuất hiện vô số bóng đen, các cao thủ đã tới, họ chờ đợi trận chiến giữa các cao thủ mạnh nhất của lớp trẻ. Thần Nam để Tiểu Long quan chiến từ xa, dặn nó đừng đến gần rồi tự tiến vào sa mạc, ai nấy tất cả đều tránh ra nhường cho hắn một lối đi. Những người đến sa mạc quan chiến đều cảm nhận được sát khí nồng nặc từ thân của thần Nam thoát ra. Thần Nam như huyết sát thần đến từ tu la giới khiến cho họ hoảng sợ. Quả thật, đại chiến còn chưa bắt đầu mà từ mình thần Nam đã bốc lên mùi vị của máu tanh. Vẻ mặt của hắn biểu hiện rõ rệt thế giới nội tâm. Hắn muốn triển khai một trường huyết sát lấy máu của Đỗ gia để đền bù cho món nợ chúng đã vay của Vũ Hinh hồi 5.000 năm trước. Suy cho cùng, cái chết của nàng bắt nguồn từ Đỗ gia. Mỗi khi nghĩ lại, thần Nam cơ hồ phát cuồng cả lên. Nợ máu phải trả bằng máu. Đỗ gia vòng ân phụ nghĩa, bức sát Vũ Hình, hiện tại còn muốn lấy tính mạng của hắn. Mối nhục này, hắn chỉ biết dùng máu tươi để mà thanh tẩy. Thần Nam cảm giác được nỗi đau xé nát tim gan. Mấy hôm nay, hắn tạm thời xoa dịu bản thân, không muốn nghĩ tới cái chết của Vũ Hình. Hiện tại cũng đến lúc bùng phát, không nén nổi ngửa mặt lên trời hú vang. Âm bạc cuồn cuộn như tiếng sấm đùng đục nổ vang trên tầng không đại sa mạc. Cả vùng không gian chấn động, vô vàn hạt cát vàng nhỏ xíu dưới đất liên tục nhảy lên. Những tiếng ầm ầm vang lên, mấy cỏ cát gần đó bị tiếng rú bi thương của thần Nam làm sụp đổ, bụi bốc lên mù mịt. Từng trận cát vàng bị cuốn lên không trung. vô số tu luyện giả bị âm ba hùng hậu chấn động ngã lăn ra đất. Quanh Thần Nam không còn một ai, một trận cuồng phong vô cùng mãnh liệt xuất hiện, cuốn bay mọi tu luyện giả trong phạm vi hơn 20 trượng quanh đó. Mái tóc dài phấp phới, bóng dáng người cô quạnh, lạnh lẽo đứng đờn độc giữa sa mạc. Tiếp sau đó, một trận cuồng tiếu, những tiếng cười truyền tới, hai thân ảnh xuất hiện nơi tận sâu đầu sa mạc, dấy lên cuồng phong, cuốn bay cát bụi lao tới như bay. Tiểu tử họ Thần kia quả nhiên đã tới, người chết chắc rồi. Hai người trẻ tuổi lao đến nhìn khá giống với Đỗ Vũ, thần thái ai đấy vô cùng cao ngạo, thậm chí còn cuồng ngạo hơn cả Đỗ Vũ. Những tiếng ầm ầm lại vang lên, cát quang mình của Thần Nam bay lên, đoạn tràn về phía xa như sóng biển. Từ thân thể của hắn trùng trùng sóng khí cuồn cuộn xô tới tứ phía. Hắn ta cầm phương thiên họa kích trên tay phải chỉ trích lên trời, tay trái cầm một cây trường kiếm trúc xuống đất. Mái tóc dài rũ xuống, sát khí lăng lệ khiến những người quan chiến từ xa cũng cờ hồ ngạt thở. Mọi khán giả đều tỏ vẻ hoảng sợ, lập tức thoái lui xa hơn. Mau báo danh đi, Thần Nam lạnh lùng thốt lên. Đỗ Hồng, Đỗ Hoàng. Hai người của Đỗ gia, trừ thần sắc cuồng ngạo giống Đỗ Vũ, trên mình mỗi người đều lộ ra dã tính, đặc biệt là đôi mắt, không khác nào ác thú. Quang màng lấp lánh, nhìn Thần Nam với vẻ nành ác. Thần gia đã biến mất rồi. Ngươi không nên xuất hiện trên đời. Thế giới hiện giờ là thiên hạ của đồng thổ hoàng tộc Đỗ gia. Ngươi cứ an tâm mà chết đi. Đỗ Hồng cười tàn nhẫn. Mỗi bước đi dài đến 10 trượng. Thân hình mới loáng lên một cái mấy lần đã tới sát Thần Nam. Ai phong cho Đỗ gia các ngươi là đồng thổ hoàng tộc? Các ngươi có tư cách gì mà cuồng ngạo? Nếu không có thần công của thần gia, các ngươi chả là rắm chó gì hết. Trong mắt của ta, các ngươi vĩnh viễn chỉ là nô tài thôi. Thần Nam đúng lúc này đã động nộ thật sự, nhưng tiếng soàn soạt vang lên. Đỗ Hoàng ở xa cũng nhoáng lên mấy bận, lúc đến gần đã chăm chú nhìn Thần Nam như ác thú. Hai chữ nô tài cơ hồ chạm vào nỗi đau trong lòng khiến gã lạnh lùng mà nói. Thời đại đã đổi thay, thời kỳ huy hoàng của thần gia đã một đi không trở lại. Hiện tại ta là thời đại của chí tôn gia tộc Đỗ gia. Chúng ta ẩn nhẫn vạn năm cuối cùng cũng có thể xuất thế. Loại chướng ngại thoi thóp như ngươi chỉ có thể có một kết cục là chết mà thôi. Cẩu nô tài vong ân phụ nghĩa đã phản lại thần gia, bức sát vũ hình, các người đáng chết vạn lần. Thần Nam quát vang. Hai người hãy mau bước ra đây, ta sẽ đưa hai người sớm đầu thai. Thần gia chỉ còn lại mình ta cũng thề phải giết hết Đỗ gia nhà các người. Đỗ Hồng và Đỗ Hoàng giận dữ cực điểm. Trong mắt hai gã vốn không có gì đáng kể. Với thần phận của người trong hoàng tộc thì nào có những kẻ trẻ ranh đồng bối ra gì. Thần Nam tuy là nhân vật trong truyền thuyết nhưng chưa bao giờ được hai gã ta xem trọng. Bây giờ lại nghe nói đối phương muốn cả bốn huynh đệ cùng lên khiêu chiến. Hai gã cảm thấy bị sỉ nhục cùng cực. Dựa vào ngươi ư? Không sai, bằng vào ta, giết Đỗ Vũ trước rồi đến bốn người các người đấy. Không cần đặt chúng ta với tên Đỗ Vũ ăn theo ấy. Đỗ Hồng quát vang cắt lời của Thần Nam. Hai người khác còn chưa tới, nhưng hiện giờ ta tin rằng một mình ta cũng đủ giết chết người. Nếu người giết được ta, có chết ta cũng không oán hận. Trong mắt của Đỗ Hồng lóe lên hàn quang điên cuồng. Ta chỉ e trong người của ngươi không có đủ bản lĩnh khiến cho thần gia từ đây tuyệt hậu thôi. Háo, để ta lấy hai người tế đao, đến khi Đỗ gia cạn sạch máu mới dừng tay. Chính nghe ầm một tiếng nổ vang lừng, vùng cát quanh Thần Nam đột nhiên bốc lên mấy con rồng cát màu vàng rực cao hơn 10 trượng, cuồn cuộn công vào huynh đệ Đỗ gia. Những tiếng bùng bùng vang lên, hai người liên tục huy động trường lực đánh tan con rồng cát. Toáng chốc Thần Nam đã lao đến trước mắt hai gã, tà thủ trường kiếm, hữu thủ phương thiên họa kích, bùng lên ngàn vạn đạo hào quang phủ kín cả hai. Tất cả những khán giả đứng xung quanh tham chiến đều thất sắc, thầm than Thần Nam quá điên cuồng, lại dám đồng thời đấu với hai cường địch thực lực đạt đến ngũ giai cảnh giới. Hào khí quả là kinh nhân, không thẹn là đệ nhất nhân trong lớp trẻ. Đỗ Hồng và Đỗ Hoang cảm nhận thật có bản lĩnh cuồng ngạo, đã đạt tới cảnh giới ngũ giai trung cấp, cao minh hơn nhiều Đỗ Vũ. Hai gã đến tâm ngoan thủ lạn, xuất thủ quyết đoán. Đỗ Hồng sử dụng diệt thiên thủ uy lực tuyệt luân, cánh tay vàng chóe như từ thiên giới lao xuống, dây lên dao động khủng khiếp khiến cho khán giả ngoài xa rùn lên không ngớt. Cánh tay của hắn ta bổ xuống như tạo thành một cơn địa chấn, sa mạc rùng rinh như mặt biển cuồng nộ, trùng trùng sóng cát tràn ra khiến cho khán giả nhao nhao huyền náo. Đô hoàng thi thể triển tuyệt học khốn thần chỉ, kinh khí vàng rực tung hoành trên không, mỗi đạo chỉ lực như kiếm khí hùng hậu, ngần ấy chỉ lực tạo thành một kiếm vọng đáng sợ đang chằng chịt trên không. Theo như truyền thuyết, khôn thần chỉ luyện đến cảnh giới tối cao có thể khốn trụ thần tiên, ba đạo cùng cực, chỉ lực cỡ này quả có thể xuyên thủng trời xanh. Tay phải của thần nam dùng thần kích đối kháng với diệt thiên thủ, trường kiếm bên tay trái chống cự khốn thần chỉ. Đô giả huỳnh đệ nhãn được cao siêu, phát giác thần kích của hắn cũng phát ra diệt thiên thủ, trường kiếm bên tay trái của hắn cũng phát ra khốn thần chỉ, dùng tuyệt học đồng dạng đại chiến hai gã. Việc Đỗ gia quật khởi gần đây khiến cho tình hình xôn xao, mọi người cũng nghe được đôi điều về ân oán giữa hai nhà Đỗ thần. Bất kể là đúng hay sai, có một sự thật là huyền công hai nhà cùng một mạch. Những tiếng ầm ầm vang lên, Tần Nam và Đỗ Hồng, Đỗ Hoàng liên tục va chạm vào nhau. Trên sa mạc rộng lớn không ngừng vang lên những tiếng nổ động trời, khói bụi mù mịt, cát vàng mờ mờ, đất trời lay động. Động tác của ba người nhanh như chớp, người ngoài từ xa nhìn vào chỉ thấy ba thân hình hóa thành ba đạo hư ảnh. Một đạo hắc quang cùng hai đạo hoàng quang giao kích khiến cho cả vùng sa mạc vô biên rùng lên. Khán giả đồng thanh gào lên vang dội, cát vàng mịt mù cuốn từng tiếng hét lên trời cao. Đối với Đỗ gia phong ân phụ nghĩa, dựa vào tuyệt học gia truyền của gia đình mình mà xính cường, thần nam ngập đầy lửa hận. Nhớ đến cảnh trúng bức tử Vũ Hinh, hận ý của hắn dâng đến ngút trời, ngửa mặt lên trời kêu vang, mái tóc dài vũ động cuồng loạn, mà khi làn tỏa ào ạt, quả thật giống như người báo thù tựa địa ngục lên. Hai vị huynh đệ của Đỗ gia lòng dạ vô cùng độc ác, muốn dồn hắn vào tử địa, tu vi siêu cường của đối thủ vượt hẳn dự liệu của hai gã, cả hai liều mạng liên tục xuất ra hùng chiêu, hận không thể lập tức đánh nát đối phương. Đại chiến được hơn nửa thời thần, cả đại sa mạc ở nơi đây bị trận giao phong kịch liệt khiến cho liên tục biến đổi. Đỗ Hồng và Đỗ Hoang đưa mắt nhìn nhau cùng đằng không mà lao lên, thiên ma bát bộ dở ra, bước tám bước trên không, không chỉ tùy ý cải biến phương hướng mà có thể lập tức biến mất trong phạm vi hẹp hệt như đang phi hành. Hai thân ảnh hoàng kim như hai con rào long quẫy lộn trên không, từng đạo trường lực và kiếm khí đáng sợ che kín đất trời mà bổ xuống, úp chụp thần nam vào trong. Năng lượng hùng hậu tràn ra, một dải hào quang hoàng kim che kín phía trên thần nam, không gian rung động, mặt đất rùng rùng. Dải năng lượng hoàng kim che kín đất trời càng lúc càng ép xuống, thần nam sắp bị nuốt trọn ở trong đó. Kết thúc thật sao? Khán giả chăm chú quan sát, chỉ là một luồng dao động năng lượng từ trong làn chân khí hoàng kim xấy lên, quang mang đen nhánh leo lên không trung như núi lửa phun trào, chỉ trong chớp mắt đã chấn tan toàn bộ năng lượng hoàng kim. Thần nam tả thủ trường kiếm, hữu thủ thần kích bay lên quát vàng vàng. Đỗ gia vạn năm nay không có sáng tạo gì sao, thế thì các người chết đi. Lúc đó Đỗ Hồng và Đỗ Hoang chợt phát giác kinh khí của thần nam mạnh gấp đôi kỳ trước, tốc độ nhanh đến cực điểm. Đúng lúc Đỗ Hồng đạp bước cuối cùng của thiên mã bát bộ, không thể dừng lại trên không trung nữa. Trong lúc hắn ta lao xuống thì liền chạm ngay thần nam lao lên, gã không kịp tránh đành bổ ra một đạo trường lực hoàng kim toàn lực chống cự. Bất quá đang lúc kiệt lực, cộng thêm kình lực đối phương mạnh gấp đôi, làm sao gã có thể chống nổi thần kích quả nhiên xuyên qua ngực của gã. Đỗ Hồng rống lên bì thiết, mưa máu rải ra, thần kích xuyên qua ngực của gã, lưới kích lấp lánh hàn quang ló ra phía sau, gã bị thần nam đóng đinh trên thần kích. Chưa bị thương đến tầm tạng, Đỗ Hồng tạm thời không đến nỗi mất mạng, nhưng đau đớn thâm nhập cốt tủy khiến cho gã không chịu nổi, miệng vết thương phun máu ra, lộ ra sừng ngực trắng nhợn. Dòng máu thuận theo đường kích chảy vào mình của thần nam rồi rơi xuống sa mạc. Nửa người của hắn bị máu tươi nhuộm đỏ, khác nào ma vương từ địa ngục tiến ra. Sau khi hắn đâm Đỗ Hồng xong, liền lao vào không trung mà tiến đến lao đánh vào Đỗ Hoàng. À, mà bỏ ca ca ta xuống! Đỗ Hoàng rít lên. Gã và Đỗ Hồng là anh em ruột, giờ thấy huynh trưởng thê thảm như vậy khiến cho một nam tử cuồng ngạo như gã cũng tim đập thình thịch, điên cuồng tấn công thần nam. Nợ máu tất phải trả bằng máu. Thần nam cười lãnh khốc, máu nhuộm kín cả tà áo khiến cho hắn trông có phần lạnh ác. Lúc này Đỗ Hồng rốt cuộc cũng thấy hoảng sợ. Thần nam một tay giữ ngũ giai cao thủ, lại cùng một ngũ giai cao thủ quá chiều trên không. Đỗ Hồng hô lên thê thảm, kinh khí nổ vang, đàn chèn giao nhau tạo thành vong hồn khúc nơi địa ngục. Sa mạc người Ken dày đặc, tu luyện giả từ mọi nơi đổ về không dưới vạn người đều hít sâu một hơi khí lạnh. Không hiểu chấn kinh trước tu vi tuyệt thế của thần nam hay bị cảnh tượng trước mắt khiến cho ngờ ngẩn. Một tiếng ầm trời vang lên, thần nam một lần nữa lại cùng Đỗ Xà huỳnh đệ và chạm một trường. Hắn dùng trường kích nhẹ nhàng đâm xuyên qua Đỗ Hồng, bình ổn đạp xuống đất. Đỗ Hoàng bị hất bay đi, tổ ra mấy ngụm máu tươi rít lên độc địa. Hóa ra lúc bắt đầu ngươi đã ẩn tàng thực lực của ngươi. Bây giờ địch nhân của ta đầy rẫy, đối phó hai người mà phải dốc toàn lực, có cách nào ta tự sát? Bớt nói nhằng nói quậy đi, ngươi chết chắc rồi, ta sẽ khiến cho Đỗ gia cạn sạch máu. Thần nam cười một cách tàn nhẫn. Ta hận, chúng ta quá sơ suất. Đỗ Hoàng tỏ ra hối hận, nếu nghe theo mệnh lệnh trưởng bối, bốn người cùng đi, cùng đối địch, chắc không xa vào cục diện này. Thần nam tra kiếm vào vỏ, dùng cây trường kích đầm Đỗ Hồng ép tới Đỗ Hoàng. Hãy chết đi, chết đi! Hai người đồng thời gầm lên, hiện tại đã là cục diện không chết không ngừng tay, không ai có thể thoái lui. Hai người di động nhanh như hai đại điện quang, trường lực hùng hậu liên tục va vào nhau, khí màng màu đen và vàng tràn khắp sa mạc như kinh đảo hải lãng. Nơi nào cuốn qua là từng gò cắt sụp xuống, cả vùng sa mạc vô biên rùng rùng chuyển động. Thần Nam và Đỗ Hoang từ dưới đất lao lên không, hai người đều dùng thiên ma bát bộ, có thể dừng lại một chốc trên không trung nên trong mắt người ngoài như đang ngự không mà phi hành. Võ Nhật đặt đến cảnh giới đó thật sự đáng sợ, khiến cho khán giả lặng như tờ. Lưng chừng phía trên không trung lấp lánh hào quang, sấm chớp lập loà, hai đạo quang ảnh một đen một vàng giao nhau, chỉ là Đỗ Hoang không địch nổi, trường lực không đo được với thần Nam, bị khí mang đánh cho thổ huyết. Chết đi! Trường lực bài sơn hải đảo của thần nam xuyên qua trùng trùng phòng ngự của Đỗ Quang ấn mạnh dứt khoát vào vai của gã. Đỗ Quang bị bắn đi, thổ máu rầm rề. Hai người đang ở lưng chừng không trung, nhưng thiên ma bát bộ quần thần nam chưa tận lực, một bước lướt được ba trượng nhanh chóng bám theo. Tần kích trên tay phải vẫn đầm dính ở chỗ Đỗ Hồng, song cước độc địa đạp vào Đỗ Hoang ở phía dưới. Đỗ Hoàng thất sắc, sau trường liên tục bổ ra trường lực hoàng kim mong cản lại. Nhưng thần nam đã chém giết đến mức xa vào trạng thái cuồng bạo, kinh khí lan khắp toàn thân, song cước dấy lên cương khí, hóa thành thực chất chống lại. Những tiếng bùng bùng vang lên, song cước của hắn trực tiếp va chạm với song trường của Đỗ Hoàng. Những tiếng rắc rắc, hai bàn tay của Đỗ Hoàng bị đạp vỡ, huyết nhục nhảy nhụa, cơ hồ có thể nhìn rõ được cả xương bàn tay trắng hếu. Nhưng gã không chống nổi song cước, ngọn cước chết chóc tiếp tục đạp xuống, mặt của Đỗ Hoàng xám ngoét. Hai tay lại cấp tốc giao nhau nghênh đón, những tiếng bùng bùng, hai tiếng vang lên, tiếng xương vỡ răng rắc nghe rõ mồn một, hai cánh tay của Đỗ Hoang cũng bị đạp vỡ nốt. Vừa đạp xuống đất, thần nam lại tung tiếp một cụ đá xoay vòng trúng ngay đầu vai của Đỗ Hoang. Rắc một tiếng, cánh tay phải của gã gãy đến tận vai, huyết thủy phun ra ảo ảo. Nửa người của Đỗ Hoang nhuộm đỏ, gã phịch ngồi xuống đất, hồi lâu mới lắc đừ bỏ dậy. Hơn vạn người quan chiến trong sa mạc lúc đó yên lặng đến cực điểm, một lúc sau mới bùng lên tiếng hò hét vang dội. Trận chiến trên không vừa rồi thật quá kinh nhân, thần nam dùng tay phải xuyên thần kích qua một ngũ giai cao thủ, song cước đá ra liên tục, đánh cho một ngũ giai cao thủ khác trọng thương gần chết, quả thật quá đỗi kinh ngạc. Nói ra gì ngôn đi, lời lẽ của thần nam băng lãnh, không hề mang theo chút tình cảm gì cả. Sắc mặt của Đỗ Hoàng hung ác, đáp lại lạnh tanh. Lần này quả thật chúng ta đã chủ quan khinh địch rồi. Bất quá, đông thổ hoàng tộc quật khởi, không ai ngăn nổi, người sẽ phải chịu một cái chết tàn khốc. Người thích mơ mộng nhỉ, xuống địa ngục mà mơ tiếp đi. Thần nam đá xéo ra, tạ cước đá ngay vào ngực của Đỗ Hoàng, chỉ nghe bốp một tiếng, y bây giờ giống như bảo đao cắt qua bùn lầy, xuyên qua lồng ngực chạm vào mặt đất. Đoạn hắn dụng lực, từng đạo ô quang từ chân trái bốc lên, bùng một tiếng, thi thể của Đỗ Hoàng nát bét văng đi tứ tán. Thần nam đứng giữa sa mạc, toàn thân nhuộm máu như quỷ Atula, dụng thần kích huyết xuyên qua Đỗ Hồng đưa lên cao, lạnh lẽo mà hỏi: "Thế còn di ngôn của ngươi là gì?" Đỗ Hồng bị xuyên trên phương thiên họa kích một lúc lâu mà vẫn chưa đoạn khí, đau đớn đến mức ngũ quan méo mó, độc ác đáp lại: "Người sống không lâu nữa đâu, Đỗ gia mới là chí tôn giả tộc." "Này, xuống địa ngục mà cùng huynh đệ mở mộng đi nha." Thần nam dụng lực quăng Đỗ Hồng đang bị gầm trên thần kích lên trên không, đoạn vung kích chém xuống, lưỡi kích sắc lẻm chẻ từ đầu của gã xuống chân róc thành hai nửa. Thi thể chưa đáp xuống, thần nam lại chém ngang, Đỗ Hoàng bị chém thành 4 mảnh, tản thì văng khắp nơi, huyết thì phun ra nhuộm Thần Nam thành một huyết nhân. Bức tranh thảm khốc khiến ai nấy đều chấn kinh, cũng có cảm giác mà vương máu lạnh kia từ địa ngục trở về. Những tiếng gào gào đột nhiên hai tràng long khiếu vàng vàng, âm bạc cuồn cuộn lan khắp sa mạc, mặt cát như sóng biển trào lên ầm ầm. Hắc ám giáo hội song tử Thánh Long kỵ sĩ Tháp Lợi Đạt đến báo cửu cho lão hữu. Hắc ám giáo hội song tử Thánh Long kỵ sĩ An Đức Ni đến báo cửu cho lão hữu. Thanh âm hai người như sấm vang trên không, không thấp hơn tiếng gầm của hai con thánh long. Thần Nam cười tản nhẫn, đến đây thần mẫu hiện đang giết đến mức nổi hứng, hôm nay đến bao nhiêu giết bấy nhiêu. Lời lẽ của hắn ta âm u khiến cho khán giả bất giác phải run rẩy mà khiếp sợ. Câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.